Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2021, tổng số là khoảng 40 41 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Xin chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thơ ngõ có tựa đề là Tự Đạt. Tự Đạt, bền lâu hành triển duyên trời độ, thức giác bình tâm niệm Nam Mô, liên hệ cùng trời nay phát triển, thực hành tự đạt tiến hư vô. Lương Sĩ Hằng. Bài tuần này nó cũng hơi cao á, chắc cũng không có chuyện gì nói nhiều ha. Tự đạt, bền lâu hành triển duyên trời độ. Ở đây tới cái câu cuối là thầy nói đó, tự đạt tiến hư vô là cao lắm rồi. Mình tu cái này để đạt cái gì? Tu pháp thiền vô vi để đạt cái gì? Đạt cái gì?
Đạt cái phần điển quang, phát triển cái điển quang.
Đạt cái gì để đưa mình đi tới giải thoát?
Thanh nhẹ. Thanh nhẹ,
thanh tịnh,
thanh tịnh, okay.
thanh nhẹ chưa có đủ,
dạ,
thanh tịnh mới ra khỏi, còn thanh nhẹ chưa có ra khỏi đâu. Mà đi tới thanh tịnh, mà làm sao đi thanh tịnh? Cái bước nào nó dẫn mình đi tới cuộc sống động loạn của mình ở đây, mê chấp của mình, mà đi tới cái thanh tịnh được?
Buông bỏ hết tất cả.
Làm sao buông bỏ?
Yeah.
Làm sao buông bỏ được? Cái đó là nói thôi. Yeah. Làm sao để buông bỏ được?
Thấy trên trong đời mình cái gì rồi cũng về không hết, thử bỏ trước cho rồi.
Mà nhiều khi nó mình bỏ không được chứ, nhiều khi mình muốn bỏ nha, mà nó cứ bám trong cái đầu mình hoài. Cái đó kêu bằng cái gì?
Nghiệp.
À, nghiệp. Làm sao giải?
Nhờ điển, thanh điển mới giải được.
Thanh điển ở đâu có?
Phải làm ra.
Làm sao?
Tu. Phải nhiều giai đoạn lắm.
Làm sao? Bây giờ mình đang trần trược là mình làm sao?
Vì không hành pháp thì mình giải được lắm.
Mình phải sửa tánh. Sửa tánh là mình không đưa các cái động loạn bên ngoài vào, không có để ý những chuyện thị phi, mà chỉ quay vào bên trong để sửa chính mình.
Mình biết vậy rồi mà, mình biết vậy rồi mà sao mình vẫn làm?
Tại vì mình u mê.
Tại sao mình u mê? Mình biết hết trơn á, mà tại sao mình vẫn làm?
Em cái tập quán nhiều kiếp rồi.
Bây giờ làm sao vậy?
Dạ, lấy pháp lực để giải nghiệp lực anh Bảo. Mình muốn có pháp lực mình phải niệm Phật cho nhiều.
Có pháp lực.
Dạ.
Làm sao để có pháp lực?
Thì mình muốn có pháp lực thì mình phải niệm Phật, phải hành pháp. Thân pháp thì có pháp luân thường chuyển để mình giải câu trượt trong ngũ tạng ngũ kinh ra. Còn tâm pháp thì mình phải có niệm Phật để mình giải cái nghiệp lực của mình nhiều, càng ngày càng nhiều.
À, bây giờ mình may mắn, dạ. mình may mắn mình có cái chân pháp. Mình may mắn là mình gặp được cái chân pháp trong kiếp này để giúp cho mình khứ trượt lưu thanh. Khứ trượt lưu thanh phải không? Mình đem cái trần trượt ra ngoài. Với điều kiện làm sao mà cho nó hiệu quả này, mình có cái pháp rồi á, nhưng mà nó cũng chưa có giúp ích gì được mình nhiều, chút chút thôi. Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Dạ thì như niệm Phật, mình muốn có niệm Phật thành công thì mình phải đi từng bước đầu. Mà cái vấn đề niệm Phật thì mình cũng có ôn qua cái niệm Phật rồi. Thì giờ mình nói sơ lý dụ, giờ niệm Phật thì mình cũng đầu tiên mình cũng tập từng giai đoạn một, rồi từng giây phút một, chứ mình không nên mà vội vã mà vô mình thấy người ta, ví dụ người ta thành công ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, hay nửa tiếng, mình bắt chước ngồi theo, rút cuộc thì nó không có thành công gì hết. nhưng mình phải là mình tập 5 phút hay là 3 phút gì là nghiêm túc đàng hoàng, mà không có động loạn, không có xen tạp niệm vô, thì mình mới nhắc lên 1 phút, mà nhắc lên thì mình không cho nó xuống, thì lần lần như vậy mình đạt từng bước chậm thì mình có thành công mỹ mãn, còn nếu mình vượt tốc thì nó bất đạt. Xin hết.
Cái đó là cái phần mà mình đang luyện.
Dạ.
Cái phần mình đang luyện thì mình phải luyện đúng cái pháp của mình. Rồi trong cuộc sống của mình nó có cái gì mà nó gây trở ngại cho mình dữ vậy? Trong cuộc sống của mình nó có cái gì trở ngại mà nó làm cho mình giải hoài mà giải không xong vậy?
Tại mình hướng ngoại, mình không có vô trong mà mình đi ra ngoài.
Mình hướng ngoại là một chuyện, mình hướng ngoại là một chuyện rồi đó, rồi gì nữa?
Tâm mình không có dứt khoát.
Tại sao mình không dứt khoát? Tại sao mình không dứt khoát?
Mình làm không có rốt ráo đó, thành ra nó phải động loạn trở
tại
lại.
Tại sao phần hồn muốn rốt ráo mà nó không chịu rốt ráo?
Lúc có lục trần nó còn yếu quá, nó không có đủ khả năng để bỏ. Nhưng mình dạy nó, chắc mình dạy cũng không đủ nữa, mình không có giờ gì á, tụi nó đàng hoàng.
Mà tại sao mình dạy nó không nổi vậy?
Tại nó đông quá.
Nó đông là một chuyện, nhưng mà tại sao mình dạy nó không nổi? Nó có cái gì tác động vô mà làm cho mình dạy nó không nổi?
Mình cũng phần cũng còn yếu quá, mình không có đủ sáng suốt để...
Yếu là chắc chắn là yếu rồi, nếu mạnh đâu có đây. Chắc chắn là yếu rồi, nhưng mà tại sao? Tại sao mình trần trượt như vậy? Còn cái yếu tố nào nó làm cho mình trần trượt mỗi ngày không?
Đấy, rác rất nhiều, mình không có giải quyết cái vụ rác. Mình đem vô tâm hoài hoài rác. Mình tối mình ráng mình tu, mình thiền, nhưng mà trong ngày mình không có đủ sáng suốt để không có đem rác vô tiếp tục như lúc trước. Thành nó cái chuyện này nó không có khi nào mới hết được hết.
Và tại sao mình đem rác vô vậy?
Tại mấy cái cách xong.
Tại sao mình đem rác vô chi dữ vậy?
Tại cặp mắt, con lỗ tai, cái miệng mình.
Cặp mắt, lỗ tai, cái miệng mình nó bị cái gì mà mình phải đem rác vô vậy?
Thu hút.
Hả? Tại sao nó thu hút? Ông trời ông cho mình mắt, mũi, tai, miệng để làm gì?
Ông cho những cái đó để mình học, mình thức tâm. Nhưng mà tại vì cái mắt, mũi, tai, miệng mình nó nhìn trong cái sự động loạn, nó không thanh tịnh, nên là nó mới thu hút vào. Nên bây giờ mình mới cần nhặn đóng mắt, để đóng tai, đóng miệng, để cho mình niệm Phật, để cho nó khai triển bên trong, nó không thu hút những chuyện ngoại cảnh nữa, tạo một cái thói quen quay vào trong.
Cái điểm thứ nhất là mình cư trần nhiễm trần, là ngày nào mình cũng hút trượt hết, hút qua mắt mũi tai miệng, hút qua cái gì nữa, qua đồ ăn của mình, qua cái thực phẩm mà. Cái đó nó cũng hút vô mỗi ngày, đem vô biết bao nhiêu. Đem cái gì vô vậy? Mỗi ngày mình đem cái gì vô? Đem cái gì vô? Nó vô kiểu trong tổ.
Đem kiểu hình cái tổ vào.
Nó đem vô rồi nó gia nhập ở đâu? Nó gia nhập vô cái khối nào? Phần tử nào?
Nhập vào cái phần hạ thừa. Là bó bay mấy cửa.
Bò bay mấy cửa. Bò bay mấy cửa là cái gì?
Là gà, lợn, heo, chó, mèo, cá, cá tôm.
Bò bay mấy cửa nó vô đây nó làm gì đâu?
Cái phần hạ thừa nó mạnh hơn, cho nên là nó căn lục trần
nó vô là
luyện nó.
Nó vô là nó phải vô hạ thừa rồi, cái chỗ của nó đó mà vô làm gì đâu?
Cũng có thể là phần hồn xuống cái phần dưới đó để kiểm tra, nên là cộng đồng
kiểm tra gì cái phần hồn kiểm tra đâu có được, phần hồn chưa có sáng suốt, chưa có ra khỏi khám nữa sao kiểm tra. Bây giờ trong lúc đó thì bò bay mấy cửa nó vô đây làm gì?
mình chưa thể sáng suốt cho nên là chưa thể huấn luyện được nó theo mình được ạ.
Nó vô nó làm cái gì chứ đâu có nói là mình giáo dục nó không được, hỏi nó vô trong đó nó làm cái gì.
Nó gây động loạn ở trong bản thể ạ.
Tại sao nó gây? Nó gây bằng cách nào? Gây bằng cách nào? Có nghe thầy giảng chưa? Nghe chưa?
Nó sẽ điều khiển cái lục căn lục trần của mình, bản tính của mình trong bản
thể. Nghe chưa? Nghe thầy giảng nó vô đây nó làm cái gì chưa? Chưa phải không?
Chưa. Cất nhà.
Không phải cất nhà, bảy tầm bả lộn hết trơn rồi. Ai cất nhà? Lộn hết trơn rồi, lộn phèo hết trơn rồi.
Cất nhà là ma, cất
nhà. Cất nhà là ma chứ đâu có bò bay mấy cửa mà cất nhà nó tầm bảy tầm bả. Nó tầm bảy tầm bả hay không? Học không có đàng hoàng á, mở miệng rồi nó vậy. Vô đây làm gì?
Nó với tụi kia
suối. Nó vô thì nó, khi mà mình đem vô cái bản thể này thì lúc đó nó sàng lọc bằng cách nào? Qua cái cơ quan nào để sàng lọc?
Qua cái tứ xa lộ.
Ừ, tứ xa lộ, những phần nào không xài được thì đi đâu?
Phần nào không xài được thì nó sa thải ra. Còn có một số phần thì ở lại.
Sa thải ra ngõ nào?
Qua bài tiết.
Ừ.
Còn phần nào mà được sắp xếp mà được ở lại thì sẽ đưa lên, đưa đi.
Rồi cái phần ở lại đó, mấy cái tuổi hung dữ thì nó làm sao?
Nó hợp lại.
À, nó hợp với ai?
Nó hợp như, như lục căn lục trần.
Ừ, rồi nó làm
nào mà dữ luôn á. Tụi nó hợp cứng đầu.
Nó hợp lại rồi nó làm gì? Làm băng đảng.
Đấy, băng đảng.
Băng đảng rồi làm gì nữa?
Cháu xin đóng góp, nó hợp lại làm băng đảng rồi nó muốn lấy lại cái chủ quyền của nó mà trước kia nó đang có ấy chú.
À, thì nó quậy, nó phá trong nó xúi mình nhiều cái chuyện bất chánh á. Lục căn rằng thì nó muốn lấy lại chủ quyền, tại nó thấy mình đi là phần hồn lên làm chủ thì nó mất chủ quyền. Nhưng mà cái tuổi trong là mấy cái vong nó vô, nhất là khi mà mình ăn mặn, mấy cái vong nó bất mãn, nó bị mình giết, nó vô động nó cũng quậy phá động, nó làm cho mấy mình dễ sân si, dễ động loạn, dễ sân si, dễ động loạn, rồi gì nữa, rồi dễ tranh chấp. Thành ra khi mà mình đem những cái phần tử nặng trược vô đó thì mình khó kiểm soát nó hơn, khó nó kiểm soát nó hơn, tại nó nặng trược mà hàng ngày mình đem vô mình giải đâu có kịp. Có nghe thầy nói giải không kịp không?
Có, nghe được.
À, thầy phải làm sao để giải cho nó kịp?
Thầy ăn xong là thầy ngồi thiền luôn đúng không?
À, thầy ăn vô là thầy phải ngồi thiền, thầy niệm Phật. Rồi thầy dặn mình phải làm cái gì để giải cho kịp hàng ngày? Ngoài cái
thì mình là người tu, trước khi mình ăn là mình phải niệm Phật luôn để dạy nó luôn.
Rồi khi mình ăn Phật. Khi mình ăn vô rồi thầy dạy mình thêm cái gì nữa để giải cho kịp?
Mặc niệm niệm chú
để dẫn tiến nó lên.
Niệm chú rồi gì nữa?
Rồi niệm Phật tiếp.
Ngoài cái niệm Phật với niệm chú, thầy dạy mình làm thêm cái gì nữa để giải cho nó kịp?
Làm chiếu
mình. À, pháp luân chiếu mình. Phải làm pháp luân chiếu mình để giải cho nó kịp. Ông ấy hàng ngày mình đem vô qua mấy bữa ăn của mình á, coi vậy mà giải không có kịp. Thì càng ngày nó càng cô động lại á, càng ngày nó càng nhiều, nhất là khi mình ăn nhiều nữa. Mình con người ta nó có bệnh cái bệnh gì nặng nhất?
Tham ăn.
À, tham ăn. Ăn cái gì cũng muốn ăn nhiều, cái gì cũng muốn bỏ vô bụng hết trơn á. Mà đâu có biết là ăn nhiều quá là hại chứ đâu có phải là ăn nhiều quá là tốt đâu. Thầy nói tu nhiều ăn ít, mình làm ngược là mình ăn nhiều tu ít. Thành ra mình bị trần trượt nhiều hơn. Cái ăn uống á, coi vậy chứ nó ảnh hưởng tới cái con đường tu hành. Mình nhiều lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Mình thấy nó, mình đói bụng mình ăn vậy thôi, ngày ba buổi thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình, nó ảnh hưởng tới cuộc sống tâm linh của mình luôn, ảnh hưởng tới cái cuộc sống thể xác của mình, mà luôn cả cái tâm linh của mình cũng bị ảnh hưởng nữa. Thành ra cái ăn uống nó quan trọng, cho nên thầy khuyên, thầy không có bắt buộc, nhưng mà thầy khuyên người tu thiền phải làm gì, phải ăn gì?
Ăn nhẹ.
Ăn nhẹ là ăn gì?
Ăn cho đúng.
Ăn chay. Ăn chay. Có nghe thầy nói khuyên người tu thiền ăn chay chưa?
Có.
Có không?
Có.
Có.
Có, có hả?
Thầy bảo người tu mà ăn mặn là người ác.
À, ác là một chuyện đó. Ác là một chuyện mà ngoài cái ác đó, nó còn gì nữa? Ngoài cái ác tâm của mình đó, là mình thiếu từ bi đó, mình ngoài cái ác tâm của mình nó còn hại cái mình cái chuyện gì nữa?
Bởi vì mình ăn những con thú thì nó cái luồng điện của nó là luồng điện nặng trược nhiều hơn, và bên trong mình không giải được thì nó sẽ kết bè kết đảng ở bên trong đấy. Nó trì trệ cái việc công phu của mình.
Nó làm cho mình trì trệ, nó làm cho mình động loạn, nó làm cho mình dễ sân si, nó làm cho mình dễ mà tham sân si đó. Thành ra con người mà ăn mặn á, cái tánh á, hay tranh chấp, hay hơn thua, hay tranh chấp, tại vì nó bị suối ở trong á. Mà mình ăn chay không phải là mình giỏi, nhưng mà nó đỡ hơn cái phần đó, nó đỡ bị lôi kéo cái phần đó thôi. Nhưng mà mình nhẹ được phần nào hay phần đó, nhưng mình tu là mình muốn tìm về sự thanh nhẹ mà, mình đâu có muốn nặng trược. Mà mình đem sự nặng trược vô nhiều quá thì mình giải không kịp đó, thì mình khó mà tiến. Thành ra mình tối mỗi đêm mình giải, mình ngồi thiền đâu có bao nhiêu. Ngồi thiền thở mấy cái chút xíu, ngồi định chút xíu đâu có bao nhiêu. Thành ra mình không có đi tới cái sự yên được. Mình thiền thì ai cũng muốn định, mà muốn định thì mình phải làm sao?
Phải nhẹ.
Muốn nhẹ phải làm sao?
Phải hành nhiều.
Hành nhiều đâu có đủ.
Hành khai triển, thở nhiều, niệm Phật nhiều, quay vào với chính
mình. Nhiều, mình nói làm nhiều chứ mình làm đâu có bao nhiêu.
Thì cố gắng đi tới
hoài. Gì đó, ngoài cái hành pháp nó còn cái gì nữa?
Còn phải sửa tâm, sửa tánh nữa.
Đó, thành ra bây giờ mình thầy dặn mình là phải nên làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà cái câu đó nói thì nó đơn giản, nhưng mà làm sao mình biết được cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết, cái đó mới là quan trọng. Với cái câu đó nói ra ai cũng biết mà, thầy nói hoài làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Nhưng mà mình nhiều khi mình làm những cái chuyện không cần thiết á, mình không hay. Cái khổ là vậy đó, là mình làm rất nhiều chuyện không cần thiết mà mình không biết, mình không có thức, mình không có thấy. Cái đó mới là nguy á. Cái chuyện mà mình cần làm á, mình không làm. Mà cái chuyện không cần làm á, mình lại dành hết cái thời gian, cái tâm trí mình vô đó. Cái đó mà nguy. Tại sao mà thầy dặn mình làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết? Tại sao vậy?
Theo cháu thì cái chuyện mình là người tu thì mình làm những cái chuyện cần thiết thì nó mới có cái sự phát triển được cái tâm linh và cái thân xác của mình nó mới nhẹ được. Chứ còn nếu như mà mình làm những cái chuyện không cần thiết thì nó đi ngược đường thì nó vẫn suốt ngày nó sẽ nặng trược hơn đấy chú.
Ừ, thì đó, cái đó là mình sẽ đi ngược đường á, thì mình làm những chuyện không cần thiết là mình tạo thêm cho mình cái động loạn. Thay vì mình tu để giải bỏ cái sự động loạn là mình lại tạo thêm cái sự động loạn cho mình nữa. Cái thứ gì nữa là cái gì? Một cái thứ gì nữa là cái gì?
Cái đời.
Chị Nguyễn nói gì? Mở mic đây.
Cái đời mình rất ngắn. Mình sống được có mấy chục năm. Mà trong mấy chục năm đó mình không có để thời giờ nhiều để tu hành, lo chuyện đời nhiều quá.
Thì đó, thì cái cuộc đời mình nó có mấy chục năm để tu à, không có nhiều. Một kiếp người á, coi vậy chứ cái thời gian mà mình tu học, không có tu luyện, không có bao nhiêu hết đó, rất là ngắn. Mà khi nào mà nó chấm dứt lúc nào? trong cái cuộc sống mình, cái cuộc đời tu luyện của mình nó chấm dứt lúc nào?
Theo cháu, khi nào mình không còn sự liên hệ với hơi thở của càn khôn vũ trụ nữa thì mình sẽ chấm dứt sự sống ở trên mặt đất này.
Cái đó là mình chết rồi.
Vâng, chết rồi đấy.
Chết rồi thì đương nhiên rồi. Còn gì khác không? Trước khi mình chết nữa, nó đã ngừng rồi chứ không phải là đợi tới chết. Nhiều khi trước khi mình chết nó đã ngừng rồi. Lúc nào?
Lúc mà
là
mình
với người tu
á.
Với người tu thì cháu có nghe là mình học chết trước khi chết thì khi mình đi thầy phải nói là khi thì xuất hồn đi là cái xác nó không còn thở nữa.
Cái đó là mấy người xuất hồn được rồi, bây giờ mình nói mấy người thường, mấy người tu thường như mình nè. Lúc nào mình không tu được nữa? Trước khi mình chết.
Khi nào mình hướng ra bên ngoài động loạn thì nó sẽ không tu được
nữa. Trong khi mà mình cũng cố gắng tu mà mình muốn mà mình làm không được nữa.
Thì cái đấy là do cái nghiệp lực của mình.
Cái đó thể xác của mình, cái tuổi tác của mình nó không cho mình tu được.
À, khi mà mình bệnh nặng rồi đó, mình vô nhà thương mình nằm rồi đó, mình muốn niệm Phật đó, có nghe nhiều bạn đạo nói muốn niệm Phật niệm cũng không được, niệm Phật thôi à, không có nói tới thiện. Nhiều bạn đạo người ta bị bệnh nặng rồi đó, thì lúc đó người ta nói giờ muốn niệm Phật niệm cũng không nổi nữa, chứ đừng có kể mà ngồi thiền nói niệm Phật không á, niệm cũng không được nữa. Thành ra mình đừng có tưởng là cái cuộc đời mình dài để cho mình tu hành thoải mái nữa. Thì mình phải cố gắng nhiều hơn. Và bằng cách mình phải kiểm soát lại mình nhiều hơn, những cái chuyện làm của mình có nhiều chuyện nó không có cần thiết mà mình không thấy. Bây giờ mình phải nghe băng thầy nhiều để coi coi những cái chuyện gì mà mình kiểm soát thử trong này coi mình làm những chuyện gì không cần thiết. Nhiều khi nó cũng dính líu tới đạo nữa nhưng mà nó không cần thiết. Nhiều khi cũng nói đạo, nó cũng làm chuyện đạo nhưng mà có nhiều cái nó không cần thiết. Nó làm cho mình động loạn. Không phải chuyện của mình. Nó không có giúp ích gì cho mình tiến hóa. Mà mình tưởng đó là mình làm chuyện đạo. Mình nói chuyện đạo. Nhưng mà có nhiều cái nó không phải chuyện của mình. Mà mình bàn tán vậy đó, cái loạn xạ hết trơn là tại vì mình không hiểu. Mình ra phải cẩn thận là do đó. Nếu mình muốn tu thực sự tốt hết là nên quay về bên trong, lo tập trung, lo niệm Phật, lo nghe băng. Mấy cái chuyện gì không cần thiết bên ngoài, nói chuyện không đâu vào đâu thì không nên. Tại nó làm cho cái trí mình nó loạn. Nói cái gì phải rõ ràng, minh bạch. Thành ra mình học cái gì mình phải nhớ, ráng nhớ cho nó chính xác. Nói lại nó cũng đàng hoàng. Nhưng không phải nó đại, nói riết nó loạn ngốc, nó tùm lum ra, không có gì ra gì hết. Thành ra khi mình học đàng hoàng, mình nói lại nó rất là đàng hoàng. Nói ra là đúng. Và mình có chỗ sắp đặt đàng hoàng. Mình có lập lại trật tự, thành ra cái đầu óc mình nó có trật tự. Mình nói ra cái gì nó đúng cái đó. Còn không nói thôi. Không đúng thì không nói. Cái nào mà mình không có nghe thôi thôi đói. Cái nào mình có nghe thì mình cứ nói. Để cho nó nhắc nhở mình. Mình nghe nghe được, mình nói được. Mình nói đúng thì nó nhắc mình. Mình nói một lần, hai lần thì từ từ nó vô luôn. Nó đâu có đi được. Còn mình nói bậy riết thì nó nhớ bậy không à. Rồi tự đạt thì cái con đường tự đạt này nó dài lắm. Khi mà thầy nói nếu mà đạt như ý nghĩa cao mà thầy nói trong cái bài thơ này thì nó dài lắm. Mình tu mình phải đạt tới sự thanh tịnh. Mà thầy nói mình muốn đạt tới sự thanh tịnh đó, thì mình phải buông bỏ nó, mình phải giải bỏ nó. Chứ không ấy là mình không có tiến được. Mà mình may mắn cho mình người tu vô vi là mình có cái pháp khứ trược lưu thanh. Nhưng mà mình đừng có đem thêm rác vô nữa. Đem nữa thì mình giải không có kịp. Vấn đề là tại mình giải không kịp chứ không phải là cái pháp nó dở. Để cho các bạn nghe một đoạn băng này thầy nói cũng hay.
Cho nên nhiều người tu không hiểu, nghe cái gì cũng tu, nghe gì cũng tu, nhưng mà tại vì họ không hiểu cái nguyên lý của phần hồn và không hiểu làm sao đạt tới thanh tịnh. Ta tu rồi phải đạt thanh tịnh, mà muốn đạt thanh tịnh thì phải làm sao? Cứ trượt lương thanh, bên cái trượt lương và đem bằng cách nào? À, đại tiện, tiểu tiện nó chỉ một phần thôi, một cái phần mà áp từ ở trên đưa xuống, nó phải đem lên trên bộ đạo, xuất phát ra lỗ tai, con mắt, lỗ mũi, đỉnh đầu. Thì hai cái lực lượng nó không cộng đồng, nó có áp xuống, nó không có xây chuyển mạnh, nó không có làm cái dâm tấn bạch trương, nó rờ rạc ra thì nó thành cái lực lượng yếu, không có nhiều. Nhưng mà nó làm việc nhiều ở đâu? Nhiều ở trên đỉnh đầu. Nó dục tiến thiên đàng hay gì? Dục qua thế gian, hai cái dục thay đổi. Nhưng mà người tu từ từ thay đổi, không có bắt buộc người ta mới tu mà mới bỏ dục liền, không được, nó hư, nó quẩn trí của người, không được. Cho nên người ta cứ pháp vô vi này nó không có cấm các bạn làm cái gì hết, nhưng mà nó chỉ cấm các bạn lười, cấm cái sự lười biếng trong giờ công phu thôi. Bạn làm gì làm tối bạn phải công phu đó, thì tự nhiên nó thay đổi cái tâm tình, cái tánh nó đổi được đó. Tâm nó mới sáng suốt, nó không có ác cái tâm, nó không có che đậy cái tâm, thì tự nhiên nó sáng suốt. Còn cái tánh mà nó ác trực chừng nào, nó làm cái tâm cũng mất sáng suốt luôn. Cho nên cái tu này là chỉ giải ra thôi, giải tất cả những sự ô trực và lưu tất cả những phần tâm điện. Nó khác hơn những cái pháp khác. Pháp khác họ không cách nghĩa cái vấn đề đó. Còn cái này thực hiện thấy rõ ràng, thấy rõ ràng. Khi mà nó dục, bạn làm pháp luân nằm một hơi, rồi làm pháp luân ngồi, rồi soi hổ, rồi thiền định, chặt nó bớt, niệm Phật, nó giang. Tại sao nó phân tán cái lực lượng, thay vì nó vô, còn nó phân tán. Mình kinh nghiệm rõ ràng, chính mình phải thử những vấn đề đó. Phải dục cho nó dục, rồi mình giải và thử nó thế nào, nó phải tìm. Có cái phương pháp này, mình giải nó, mấy phương pháp kia khó.
Rồi, thầy trong cái này thầy nói cái trượt mình giải ra nó ra ngõ nào, các bạn còn nhớ không?
Ngõ chân lông.
Hả?
Ra cả lỗ tai, rồi ra cả mắt, cả nước mắt, cái chúng, cả mắt, cả tai.
Cái ngoài, ngoài cái mà đại tiện, tiểu tiện á, nó còn giải là một phần nó lên đầu. Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, nó lên đầu. Nó chạy ra mắt, ra lỗ tai, ra cái đỉnh đầu của mình, cái trượt mà nó rời khỏi cái đỉnh đầu của mình, nó rớt ra ngoài ấy, thì nó lưu lại cái thanh. Thì cái mình nếu mà nói tóm tắt lại, ngắn gọn lại là cuộc hành trình của mình là phải thanh lọc hoài, tại mình biết là mình bị nhiễm trượt, nhiễm trầm hàng ngày, mình phải thanh lọc một chuyện. Một mặt khác á, mình phải thức tâm để mình ngăn chặn cái sự xâm lấn của ngoại cảnh, của sự trầm trượt bên ngoài đem vô. Mình coi thử coi mình đem cái trầm trượt nó xâm chiếm mình bằng cách nào, nó vô ngã nào, thì mình giới hạn nó bớt đi. Về cái vấn đề ăn uống thì mình thấy rồi đó, mình phải người tu thiền chưa có tiếp được cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ á, là phải ăn chay. Nhưng mà thầy không dám nói mạnh thôi, sợ mình làm không nổi. Nhưng mà những cái băng thầy khuyên rất là nhiều, mình chưa có tiếp được nguyên khí của trời đất á, thì không nên ăn mặn. Tại vì nó vô nó trì kéo mình đó. Bao nhiêu công sức của mình làm để giải, mình giải không có nổi. Mình nó làm cho cái tánh tình của mình đó, xăm là thì xăm thêm, hơn thua lại càng hơn thua thêm, thị phi là còn thị phi hơn. Chuyện không phải của mình cũng xen vô, nó làm nó đẩy cho mình đi theo cái chiều hướng không có tốt. Thành ra mình tu hoài thấy không có tiếng là tại vậy. Thành ra mình phải hiểu. Thành ra tu là mình phải đào sâu, có hiểu những cái chuyện gì nên làm mà những chuyện gì không nên làm. Thì cái đó trong băng này cũng nhắc hoài, nhưng mà thầy đâu có bắt mình phải làm cái gì. Mình phải tự thức, mình nghe xong mình phải thức, à cái chuyện này tôi không nên làm, chuyện này không phải chuyện của tôi bỏ nó qua một bên, chuyện này làm không có giúp ích gì cho tôi tiến hết, thôi để nó qua một bên. Nó làm cho tôi động loạn thêm thì không nên, nó làm cho tôi bực mình thêm thì không nên, dẹp nó đi. Mình lui về cái chuyện của mình, giải quyết cái chuyện của mình đi, để cho nó thanh lọc. Tại vì mình thanh lọc, mình có pháp rồi, hàng đêm mình làm, nhưng mà mình làm đâu có được bao nhiêu, mình đâu có ngồi được suốt đêm đâu. Mình niệm Phật mình cũng niệm giới hạn thôi mà. Mình thở thì cũng thở được vài lần trong ngày thôi, mình không có làm nhiều. Nhưng mà cái quan trọng là ngoài cái việc mà mình dùng cái chân pháp để giải thì mình cũng phải làm sao mà để ngăn chặn niệm Phật hướng thượng, để ngăn chặn cái sự trầm trược nó xâm chiếm mình hàng ngày. Cái đó mình phải ý thức được là nó xâm chiếm mình hàng ngày, chứ không phải là nó mình sống ở đây là mình không có bị xâm chiếm đâu. Bị xâm chiếm hàng ngày, cho nên mình trầm trược là vậy. Mình giải hoài mà mình không có được thanh nhẹ là vậy. Cái tâm mình thôi, nói chứ từ sự thanh nhẹ thôi mình cũng không có, làm sao đi tới thanh tịnh được. Vì khi công tâm mình nó thấy bực mình, cái chuyện gì nó làm cho mình bực mình lo âu, phải suy nghĩ tới hoài, là cái đó là nó làm cho mình trần trượt rồi, nó bị lôi cuốn rồi, bị cuộc đời nó lôi cuốn rồi, thành ra mình khó tiến. Mình cần là phải tiến về cái sự thanh nhẹ, lui về cái sự thanh tịnh, tiến về cái sự thanh nhẹ, buông bỏ sự trần trượt. Cho nên lúc mà trong ngày mà mình làm được nhiều như vậy, tối mình thiền nó mới dễ định. Mình định không được là tại vì mình còn vô thiền mà mình không có chịu, thầy nói mình không có chịu buông bỏ, mà mình chỉ biết nắm bắt. Chuyện gì mình cũng muốn nắm, chuyện gì mình cũng muốn bắt hết. Mình không có chịu buông. Hai cái tay mình chỉ muốn chụp thôi à. Muốn có, nhưng không có muốn cái không. Thành ra mình không có chịu buông bỏ, thành ra mình không có bao giờ mình đạt nữa. Trên con đường đi của mình nó bị chậm đi. Chậm bước trên con đường đi, mình biết con đường dài mà mình làm như vậy để chậm lắm. Rồi, bền lâu hành triển duyên trời độ là sao? Bền lâu hành triển duyên trời độ. Bây giờ mình phân tách câu này coi sao. Tại sao bền lâu?
Nó xin đóng góp cái chữ bền lâu này chứ mà.
Bền lâu.
Cháu thì cái việc tu của mình nó là tu của xuất kiếp. Thậm chí là tu kiếp này đến kiếp khác. Chứ không phải là tu trong cái một cái thời gian nó ngắn hoặc cả. Mình phải dành nhiều với thời gian và công phu thì đó gọi là bền lâu, mới làm cái kiên trì cái con đường tu học của mình.
Là mình không mình
hành triển
không có nôn nóng được, mà cần cái bền. Mình tu mình không có thể nôn nóng được, tôi không muốn, không phải vô mượn cái pháp này là một ngày một giờ hay là vài tháng vài năm mà tôi đạt. Bền là phải bền lâu, là phải có thời gian. Phải dày công là phải bỏ công nhiều, phải tốn nhiều thời giờ. Mà mình phải xem coi mỗi ngày mình đầu tư vô cái chuyện tu hành nó bao nhiêu. Mình có thời gian trên thế này, tạm gian này có mấy chục năm. Mà ngoài cái chuyện mà mình phải sinh sống thì mình đầu tư vô bao nhiêu thì cái đó nó cũng một phần ảnh hưởng bởi cái duyên nghiệp của mình. Bởi cái nghiệp lực của mình. Có nhiều người rảnh, nhiều người không có rảnh. Nhiều người bị cái chuyện này nó lôi kéo tới chuyện kia, nó lôi kéo, cái đó kêu là nghiệp lực. Thì cái đó phải chịu thôi. Mình phải tu để giải cái nghiệp lực. Còn mấy người nào mà nghiệp nhẹ thì ở bên ngoài nó không có chuyện gì mà nó làm phải lo âu, phải nghĩ tới, phải suy nghĩ tới. Nhưng mà con cái mà nó sống được, nó bình yên rồi thì mình đâu có cần phải lo tới. Nhiều người thì cũng phải lo, tại nó gặp trở ngại, nó gặp vấn đề, ai cuộc sống cũng có, nhưng mà nó làm cho mình phải lo nhiều. Lo nhiều quá thì mình khó tiến. Thành ra cái bền lâu này nó là mình, cái đó nó đòi hỏi cái sự dứt khoát của mình đó, là mình phân tách được cái chuyện gì của mình và chuyện gì không phải của mình. Mỗi người có một cái duyên nghiệp. Còn nhiều người không hiểu đạo thì gặp cái chuyện gì cũng lo hết. Lo cho người này, lo cho người kia. Nhưng mà mình trong lúc mà mình lo đó, mình không có tu, rốt cuộc mình chẳng độ được ai hết. Nhiều khi lo những chuyện không cần thiết, là lo chuyện mồ, chuyện mã, lo đủ thứ hết trơn. Nhưng mà cái chuyện là cát bụi đã trở về với cát bụi, phần hồn là phải đi. Phần hồn là phải đi chịu tội hay là đi học hỏi tiếp rồi. Đâu còn ở đó đâu. Nhưng mà mình lo những chuyện không cần thiết đó. Chuyện gì nó đã xong là nhiều khi mà vấn đề chôn cất không mà nó cũng có thể gây cãi lộn trong gia đình. Thành ra cái chuyện gì mình tu là mình nghĩ về phần hồn nhiều hơn. Còn mình phải nhớ luôn luôn, mình nhớ tới cái luật nhân quả. Thành ra người nào làm người đó chịu thôi, chứ mình cũng không có cứu được ai. Người nào cũng phải chịu cái định luật của nhân quả để học hỏi và tiến hóa. Cho nên mình không có lo cho ai được, mình chỉ biết lo cho mình. Cái gì giúp được bên ngoài thì mình giúp, cái đó kêu bằng tùy duyên trợ hành thôi. Chứ không phải là mình đi kiếm chuyện để mình lo riết mình động, mình không có tu được. Mình cần thiền để cho nó định, định là phải buông bỏ, không có được nắm bắt. Những cái câu đơn giản vậy nhưng mà làm thì phải theo dõi hàng ngày. Bây giờ mình bền lâu là mình cái ý chí của mình là phải nung nấu, lúc nào cũng phải giữ vững như vậy. Phải điêu luyện nó như sắt thép vậy, không có thay đổi. Mới bền, mới lâu được. Đi đi đường dài mà phải bền lâu chứ không phải là chạy hết ga rồi ngừng bỏ ha. Thì vẫn luôn luôn nung nấu một ý chí, đêm đêm hành pháp, hàng ngày lo niệm Phật để kiểm soát mình. Bền lâu hành chuyển, duyên trời độ. Duyên trời độ là độ gì? Duyên trời độ mình gì?
À, cháu góp để theo cháu thì duyên trời độ là đã độ cho mình cái thân xác này, nó có đầy đủ tất cả chân tay mắt mũi, tức là một cái thể xác gọi là hoàn chỉnh, gọi là cái huyền vi của Thượng Đế ban cho mình. Và đã ban cho mình tất cả mọi cái ở trong đấy có, thì bây giờ mình chỉ có việc tự mình khai triển cái bản thể của mình thôi.
Để cho mình trọn gói rồi, trước khi mình ra đời chào đời đã cho mình trọn gói rồi, cho mình hội nhập vô cái thể xác như thế nào, cái đó cũng có sự sắp đặt hết rồi. Vô một cái gia đình như thế nào, cái hoàn cảnh như thế nào là có sắp đặt hết rồi, để cho mình có bài để mình học, để mình tiến, cho mình cái nguyên khí hàng ngày để cho mình hít thở sống. Và bây giờ mình mượn thêm cái pháp để dùng cái nguyên khí đó mà quét dọn tiểu thiên địa của mình có đủ hết rồi. Duyên trời cho mình tới hồi lúc chết như thế nào ông trời ông cũng lo hết trơn. Nên ra mình không có cái gì lo hơn là lo tự thức để sửa mình. Bền lâu hành triển theo cái duyên trời độ. Trời độ tới đâu thì mình làm tới đó thôi. Tới ngày nào thì trời kêu thì dạ thôi. Trời kêu thì dạ. Trời cho thì hưởng, mà trời kêu thì dạ. Là tới ngày thì mình phải rời xác này, làm buông bỏ ra đi thôi. Phải giữ cái sự bền lâu trong cái pháp này, không có thể muốn một sớm một chiều mà mình thành đạt được. Không bao giờ là đủ, mà không bao giờ là nhanh được, phải từ từ. Thức giác bình tâm niệm Nam Mô làm sao? Thức giác là làm sao? Làm sao kêu là thức giác? Mình giải ở cái trình độ thấp của mình đi, đừng nói thức giác của ông Phật. Thức giác thì có thể xài ở nhiều trình độ khác nhau, nhưng mà mình giờ mình nói cái thức giác của mình đi. Thức giác, thế nào gọi là thức giác?
Cháu xin đóng góp để theo cháu thì mình thức giác, tức là mình nhận biết như cháu thì cháu biết cái pháp rồi cháu thức giác, tức là cháu thấy là nó là cái pháp để cứu rỗi cái phần hồn của mình. Mình chỉ có tu theo pháp này thì mình mới có cơ hội để mình giải thoát được, chứ còn lại nếu như mình không tu thì mình sẽ không có cơ hội đó. Đó
là cái định nghĩa gì khác không? Thức giác là mình biết được, mình hiểu được cái sự sai lầm của mình, là cái trình độ của mình. Bây giờ mình đang tu đây, mình không có thức giác như một vị Phật. Nhưng mà khi mà mình đạt tới cái thức giác là mình thấy được, mình hiểu được cái sự sai lầm của mình. Mình thấy vậy chứ khó lắm á. Khó mà thấy mà hiểu được cái sự sai lầm của mình lắm, chứ không phải là đơn giản đâu. Nếu mà đơn giản là mình xong hết rồi. Thành ra mình không có thấy, mình không có hiểu. Thành ra mình ráng, mình tu, mình giải trượt. Tới lúc mà mình thanh nhiều á, tự nhiên lúc đó mình dễ, mình sáng suốt hơn, mình dễ thấy hơn. Mình dễ giác hơn, dễ biết, dễ hiểu hơn sự sai lầm của mình. Tại vì cái gì nó đem mình xuống đây làm con người, nhập vô cái bản thể này, là những cái tội lỗi của mình ấy, chưa có hoàn tất, chưa có sửa xong. Mình là một cái tội hồn chưa hoàn tất, mà một tội hồn mà không biết tội của mình, không biết cái sự sai lầm của mình nó làm sao mà sửa. thì mình phải ráng tu để thanh lọc, khai mở, để cho nó đi tới cái chỗ thức, thức tâm trước, tự thức và thức giác, hiểu được những cái chuyện mình làm không cần thiết. Chuyện gì không cần thiết thì gác nó qua một bên, lo chuyện của mình là quan trọng nhất. Chuyện gì mình không phải dính líu tới mình thì đừng có xen vô. Khỏi bàn cãi. Thiền là bất khả luận bàn, phải giữ sự thanh tịnh thôi. Không có bàn cãi những cái chuyện gì mà không cần thiết. Cái gì mà nó giúp cho mình khai mở tâm trí, tiến về tâm linh thì nên bàn. Thức giác bình tâm niệm Nam Mô. Bình tâm là sao? Thế nào gọi là bình tâm? Nó tương đương với cái gì? Cái bình tâm nó tương đương với cái gì?
Dạ, bình tâm thầy nói là lại có cái sự quân bình ấy.
À, nó quân bình, nó không động loạn nữa. Nó thấy được bề mặt, nó cũng như nó thấy được bề trái, tâm thức nó quân bình. Thành ra nó không có động nữa. Cái tâm nó mới bình yên. Mặt nước nó mới phẳng lặng. Này, mình tu cái này ông Tư có nhắc rõ hai câu mà. Câu nào? Ông Tư có nhắc rõ hai câu là mình tu thiền, có nhắc hai câu là câu nào?
Dạ, hai câu phải.
Hả?
Bạn đạo nói
cái gì? Ai muốn nói?
Dạ, anh đã có bạn đạo mà nói.
À, biển cho lặng, biển cho lặng Minh Châu mới phát. Rồi gì nữa?
Lòng cho riêng mới gọi là thành.
À, biển cho lặng là sao?
Ở trong bản thể của mình thì nó có cái bốn cái biển, ba cái biển lớn và một cái biển nước đục, ba biển nước lớn và một biển nước đục, đúng. Thì mà khi mình thở nhẹ thì nó sẽ lắng dịu, mình thở mạnh thì nó đã sao xuống rồi. Thì khi mình thiền, tức là mình để cho cái bản thể của mình nó lắng dịu xuống thì nó mới tỉnh được.
Mình thiền là mục đích là làm cho nó phẳng lặng, là để cho mọi sự nó lắng trong, nó phẳng lặng. Phẳng lặng thì lúc đó Minh Châu mới phát được. Còn mỗi thứ mình mỏi động trong ngày, mỗi thứ mình mỏi động tối mình ngồi thiền, nó đâu có phẳng lặng được. Cái một mặt nước mà nó tự động loạn mà nó muốn đi tới phẳng lặng, nó cũng phải nhiều thời gian lắm. Mà nếu trong ngày mình không có giữ được cho mình bình yên, mà không có bị cái ngoại cảnh nó dao động, thì lúc đó tối mình ngồi thiền thì nó dễ phẳng lặng hơn. Còn nếu cái đầu óc mình loạn xạ đi đó, thì tối ngồi thế nào nó cũng bị loạn rồi, nó động rồi. Trong cái tâm mình nó đã động rồi. Mình lo nghĩ quá nhiều chuyện không cần thiết, hay là mình lo những cái chuyện không cần thiết. Mình chạy theo cái chuyện đời nó tạm bợ mà mình cứ tưởng thiện, mình bị động loạn nhiều, nên ra mình ngồi thiền cái tâm mình không có phẳng lặng. Mà cái quan trọng là thiền là để cho cái tâm nó phẳng lặng. Phẳng lặng thì lúc đó nó cái Minh Châu nó mới phát được. Thì bây giờ mình biết là khi mà mình chưa, mình ngồi thiền mà nó không định, là mình biết trong ngày mình có làm những chuyện nó không có được yên lắm, cho nên nó ngồi nó không có phẳng lặng. Như là mình nắm bắt nhiều chuyện đời quá thì mình không có buông kịp. Tối tới giờ thiền mình không có buông ra được. Thành ra mình không cái biển của mình nó không có lặng. Mà khi mà cũng như Thiện nói, cái người mà thiền thanh nhẹ rồi đó, tự nhiên ta làm cái gì, cái cử chỉ, một cái hành động của người ta cũng phải làm nhẹ nhàng, chứ không có được làm mạnh. Nó động tới cái điển ở trong. Cái xác này nó là cũng như nó có bốn biển ở trong, thì mình làm cái gì cử động mạnh quá, nó cũng làm động tới cái điển ở trong. Thành ra cái gì cũng phải nhẹ nhàng. Cho nên lúc mà mình vô tới thiền định, lúc đó mình thở nhẹ nhàng lắm. Cái người mà xuất đi đó thì cũng như hình như người ta không còn thở nữa, nhưng mà nó có thở hôi hấp nhỏ nhỏ, ít ít thôi. Nhưng mà cái đó là cái người tu khá, người ta đi được rồi. Lòng cho riêng là sao? Thế nào gọi là lòng cho riêng? Thầy có giải nhiều cách. Thiện nhớ không?
Lòng cho riêng. Cái đấy là thân ngoại thân đấy chú.
À, thân ngoại thân là một cách giải thích. Một cách giải thích là thân ngoại thân. Là mình đi ra khỏi cái bản thể, lúc cái lòng của mình là đi ra khỏi bản thể, nó không còn nằm trong thể xác nữa, Mà khi mà nó ra khỏi cái bản thể là tự nhiên nó thành tịnh. Nó còn giam ở trong cái thể xác này, cái hữu xác. Thể xác ưu trược thì nó dễ bị động loạn lắm. Mà khi nó ra được thì nó không còn động loạn nữa, nó thanh tịnh nữa. Rồi có cái cách nào mà thầy giải kiểu khác thấp hơn chút không? Lòng cho riêng. Trước khi mà mình đi tới ra khỏi thể xác, thầy cũng có
giải. Con nhớ không nhầm là tức là mình đi ra cái ai đúng.
Hả?
Có phải đi ra cái ai không chú?
Đi ra cái gì?
Đi ra cái ai tức là...
À, đi ra cái ai hả? Lý gia các ái, lòng cho riêng à, lòng cho riêng là mình không có xen vô chuyện của ai hết. Thì cũng như nó cũng có một phần lý gia các ái động, nhưng mà mình không có xen vô chuyện của người ta. Chuyện ai nấy lo. Mỗi người có một cái bài học, mỗi người có một cái nhân quả. Chuyện ai nấy lo, mình đừng có đem chuyện của người, đừng có xen vô chuyện của người khác nhiều quá, thì cái lòng mình nó mới riêng được. Thì lúc đó mình mới dễ thanh tịnh, mình mới dễ yên, mới dễ phẳng lặng. Còn chuyện gì của ai mình cũng đem vô tâm hết trơn á, là lúc đó mình cứ động hoài. Mà phần lớn thì bị vậy. Phần lớn mình sống ở thế gian mình bị xen vô chuyện người khác nhiều lắm. Mà tại mình không thấy thôi. Một là vì nghiệp lực. Hai là tại cái tánh của mình. Tánh thị phi, tánh tò mò, tánh tập mạch rồi... đủ thứ chuyện đó, nó làm cho mình để ý chuyện người khác nhiều á. Thành cái lòng mình không có riêng, cái lòng mình lúc nào nó cũng bị dính líu với mấy cái chuyện đồng loạn bên ngoài á, thành nó đâu có yên được. Đó, thì bây giờ tóm tắt lại là mình phải làm sao mà để cho nó phẳng lặng trong ngày đó, tối mình mới yên được. Còn ban ngày nó đồng loạn nhiều quá, tối khó lắm. Thức giác bình tâm niệm Nam Mô đó, thì ở đây thầy nói là thầy nhắc mình phải niệm Nam Mô, phải luyện cái đó cho được. Làm gì làm chứ trong kiếp người cũng phải luyện cho được sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật. Mà muốn luyện thì phải có thời khóa biểu, phải có thời gian dành riêng cho nó. Ngồi luyện đúng theo phương pháp mà mình đã ôn lại rất nhiều lần rồi đó. Thì mong ra mới có kết quả. Còn mình làm không có đúng, mình niệm tùm lum, mình nói mình niệm Phật cả ngày mà mình niệm tùm lum nè, rốt cuộc không có đi tới đâu hết. Liên hệ cùng trời nay phát triển. Làm sao mà liên hệ cùng trời được?
Em xin đóng góp. Cái liên hệ cùng trời được thì mình muốn được liên hệ cùng với trời được thì là mình phải dành công hành pháp, mà khi mà mình được cái đem được sự thanh tịnh cũng như là quân bình rồi thì mình mới phát triển được cái điển quang, thì phần điển quang mình nó trụ trên đỉnh đầu là mình mới kết nối cũng như là liên hệ được cái điển năng của trời đất, thì mình liên hệ được cái với trời đất được.
Thế nào gọi là điển quang trụ trên bộ đầu?
Cái phần thanh nhẹ, cái phần nhẹ.
Chưa có chính xác. Ai cắt nghĩa được cái trụ trên đỉnh đầu là làm sao đi? Thế nào gọi là trụ điển trên đỉnh đầu?
Mình khử được bớt cái trược đi, mình lưu lại được cái thanh. Thì cái thanh
đó là cái đó là khử trược lưu thanh thôi chứ đâu phải là trụ. Cái đó đâu phải, đâu có dùng chữ trụ được. Thiện nghe không?
Lúc nào điển cũng rút trên bộ đầu hết.
Là lúc đó mình dời hết tất cả những cái bộ phận nó lên bộ đầu rồi, nó không còn làm việc ở dưới nữa. Mới gọi là trụ, trụ là ở một chỗ, không có chạy xuống. Còn mình hướng thượng thì chạy lên, thả ra chạy xuống. Cái đó đâu có gọi là trụ. Trụ là nó ở đó luôn. Nghĩa là mình lúc nào cái phần hồn mà luồng điển là cũng ở trung tâm bộ đầu đó, mới gọi là trụ đỉnh đầu. Chứ không phải nói trụ đỉnh đầu, trụ đâu có trụ nói. Trụ được đâu phải vậy. Lâu lâu hướng thượng lên được chút xíu, thả ra nó chạy tuột xuống lại ngay chỗ phạm tâm điện, như trụ sao nói. Nhiều khi nó kéo xuống tuốt cái dưới hạ thừa luôn nữa. Hạ tầng công tác. Nha, thành ra mình dùng chữ mình phải hiểu rõ là cái chữ đó là cái gì. Thế nào gọi là trụ điển đỉnh đầu? Đâu phải dễ. Đâu phải dễ trụ điển đỉnh đầu. Không có đơn giản đâu, tại mình không hiểu, mình tưởng vậy đó. Rồi bây giờ mình nếu mà mình muốn thực sự liên hệ cùng trời, phải liên hệ thường trực với trời thì cái luồng điển là đương nhiên nó phải trụ rồi. Nó trụ là nó không có chạy chỗ khác nữa, nó ở đó luôn, tập trung ở đó hoài. Thì lúc đó mình mới phát triển được. Thực hành tự đạt tiến hư vô. Câu này muốn nói gì?
Thực hành tự đạt tiến hư vô theo em thì là khi mình đã thực hành được quân bình, được thanh nhẹ rồi, mình đạt được cái sự thanh nhẹ cũng như là phát triển được cái điển quang rồi, thì mình cơ hội lên cao nữa, lên cao nữa thì là sẽ tiến được về cái cõi hư không, hư vô, hư không đại định, là cái cõi cao nhất.
Là lúc đó là thành gì rồi?
Thành tiên, thành Phật vậy. Là cao nhất.
Là phải Phật trở lên thì mới có được về trở về cái hư vô chứ. Tiên cũng chưa có được đâu. Thật ra cái này nó vượt mức của mình rồi. Thôi mình qua mấy câu khác nha. Làm người đến giai đoạn nào mới chết? Chưa, làm người đến lúc hơi hết hơi chuyển động trong xác mới thật là chết. Cho nên đông y sĩ thường chẩn đoán bằng hơi thở của xác thân bệnh nhân. Nếu mạch chuyển càng ngày càng yếu thì mạng môn sẽ đóng cửa, sẽ không còn sự liên lạc giữa trời đất nữa. Người tu thiền cần luyện khí thì xác mới được yên, hồn mới tiến. Kệ, xác hồn ổn định tự mình xuyên, thức giác tâm tu chẳng cảm phiền. Chết sống không thành một món nợ, chẳng còn bận rộn lại càng yên. Thì thưa làm người, đến lúc mà mình sống ở đây nhờ có cái hơi thở mà nó cứ chuyển động hàng ngày ở trong cái thể xác của mình. Mình hít vô thở ra với cái không khí rất là nhẹ nhàng. Mình cũng không có cảm giác là mình đang thở nữa. Tại vì mình, nếu mà mình khỏe mạnh trong người á, thì cái hơi thở nó vô ra nó chuyển, nó vận chuyển rất là điều hòa. Mà cái hơi thở thì nó rất là nhẹ, mình hít vô thở ra nhiều khi mình cũng không, mình đâu có để ý đâu. Mình chỉ biết sống thôi chứ mình đâu có biết là mình đang hít vô thở ra. Chỉ khi nào mà mình bị bệnh hay là mình khó chịu trong người, bị nghẹt cái gì đó, thì lúc đó mình thở khó, thì lúc đó mình mới biết à, mình đang thở khó. Mình hít vô thở ra nó không có nhẹ nhàng và bình thường như lúc mà mình còn khỏe mạnh. Cũng như bây giờ mình đang khỏe mạnh này, mình đâu có để ý tới cái hơi thở. Mình hít vô thở ra, cái hơi thở nó rất là nhẹ. Mà mình hít vô nó cũng luân lưu ở trong nó điều hòa, mình không có để ý. Nhưng mà khi mà mình bệnh á, thì lúc đó cái hơi thở mình nó khác. Thở cũng khó khăn. Thành ra mấy ông đông y sĩ người ta chẩn bệnh hồi xưa, người ta không có cái đồ nghe thì người ta bấm cái mạch của mình, người ta biết coi cái hơi thở của mình như thế nào và bấm mạch của mình. Nếu mạch chuyển càng ngày càng yếu thì mạng môn sẽ đóng cửa. Nếu mà bấm cái mạch mà thấy nó nhảy yếu á, là sắp tử rồi. Mạng môn đóng cửa là tử rồi. Sẽ không còn liên lạc giữa trời đất nữa. Thì lúc đó mình không có hít cái thanh khí điển của trời đất vô được nữa thì chết. Người tu thiền cần luyện khí thì xác mới được yên, hồn mới tiến. Cái người, con người ta sống lớn lên thì bị mất đi cái gì? Con người ta càng lớn lên thì nó bị mất đi cái gì?
Mất đi cái trung khí và cái tinh khí thần.
Mất đi cái trung khí, nó mất đi cái nguyên khí. Cái mà hồi nhỏ mình có đầy đủ. Nhất là mấy người nào mà dục nhiều hoặc là đàn bà sanh đẻ nhiều, nó cũng mất cái nguyên khí nhiều lắm. Thành ra mình phải mượn mấy cái pháp.
Mấy cái pháp.
Để cho mình mượn cái pháp để cho mình khôi phục lại cái nguyên khí và cái trung khí của mình. Pháp thở này, lấy thanh khí điển của trời đất vô. Thì mình ở đây là mình có may mắn là mình có cái pháp, hai cái pháp để, mấy cái pháp để luyện khí. À, pháp luân thường chuyển, pháp luân chiêu minh là luyện khí. để cho tâm thân được ổn định, xác hồn ổn định, tự mình xuyên thức giác tâm tu chẳng cảm phiền. Mình ra cái xác hồn mình nó nhờ cái tu luyện mình được ổn định, mình vượt qua những cái trở ngại, thức giác tâm tu chẳng cảm phiền. Mình hiểu được cái sự sai lầm của mình lo mình sửa, kêu bằng thức giác tâm tu. Cái tâm mình như thế nào mình sửa cho nó ngay đắn ngắn trở lại, nó mở rộng ra, quảng đại, chẳng cảm phiền, không có thu hút cái sự trần trược như nữa. Khi mà mình thanh nhẹ rồi, nó chỉ hòa với thanh thôi, chứ nó không có thu hút những cái sự buồn phiền, tạm bợ và trần trược nữa, nó giải ra được. Chết sống không thành một món nợ. Chết sống không thành một món nợ. Cái này ở đây thầy muốn nói gì đây? Chết sống không thành một món nợ. Chết sống không thành một món nợ.
Theo em thì khi mà mình, tức là mình thực hành, mình giải được cái nghiệp, giải bớt cái nghiệp, thì đến khi mà mình chết ấy, chết hay mình sống thì nó không còn cái nợ trần gian để bớt dần.
Mình trả trước khi chết. Như là khi mà mình tu mà mình làm được nhiều cái hành đức á, thì mình trả trước khi chết. Tại vì cái thầy nói cái xác này nó cũng như là mình mượn của kim mộc thủy hỏa thổ. Trên nguyên tắc á, là chết là phải đem chôn để cho nó hoàn trả lại kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng mà thời buổi này á, nó khó, gặp nhiều cái khó khăn, nhiều vấn đề chôn cất. Thứ nhất là không có đất. Thứ nhì là nhiều cái mình đâu có coi hướng được, đâu có coi địa lý được. Mình chôn không có đúng hướng thì mấy cái con cháu tới ngày nào giờ nào đó nó sẽ bị nạn. Thành ra mới thiêu. Mà thiệt ra người nào tu thanh nhẹ rồi thiêu thì nó không có vấn đề gì hết. Này là mình đã hoàn trả rồi. Hoàn trả món nợ của đất là phải trả lại cho đất. Các bụi trở về các bụi, như là kim mộc thủy hỏa thổ, mình phải cho nó tan rã từ từ, nó chuyển trở về kim mộc thủy hỏa thổ. Còn mình ở đây thầy cho phép mình quả tán để rút ngắn, thì mình chuyển qua cái mặt biển. Chuyển khi mà mình rải biển thì chuyện gì nó xảy ra?
Thầy nói là biển nó liên hệ với mặt trăng, nó thanh nhẹ, cho nên là dễ siêu thoát.
Nó liên hệ với mặt trăng thì cái chuyện gì nó xảy ra?
Thầy bảo nó mát hơn.
Không phải vậy. Nó có. Liên hệ tới cái gì? Liên hệ tới cái vía. Cái vía nó được nhẹ, dễ tiến hóa hơn. Rồi, tiếp tục. Chẳng còn bận rộn, lại càng yên. Thì lúc đó mình không có còn bận rộn lo cái chuyện sống chết nữa, thì lúc đó cái tâm mình yên. Con người sống mà không còn tham sống sợ chết nữa thì dễ yên hơn. Tại con người bị cái tham lớn nhất là tham sanh quý tử, tham sống sợ chết, mình nó làm cho mình bận lắm. Còn cái người mà sống cũng được, mà thầy trời kêu thì dạ thì cũng đi thôi. Tại thầy nói mình sanh ra lúc nào mình cũng không biết. Cha mẹ nói lại cho mình biết là mình sanh ngày nào tháng nào thôi, chứ mình đâu có biết mình sanh lúc nào. Mà mình chết lúc nào á, mình cũng không biết. Cho nên mình không có nên lo cái chuyện có ông trời ông đã sắp đặt cho mình rồi. Mình không còn lo, mình hiểu được, mình không còn lo. Mình xuống đây tạm là phải đi thôi, chứ không có cầu sinh ở lại lâu để làm gì. Cần nhất là trong lúc sống, biết tu, biết tự thức, biết tự sửa, cái đó là quan trọng. Còn cái chuyện mà ở thế gian này thì tạm rồi ra đi thôi. Tới ngày rồi đi thôi. Không có gì phải lo hết. Đâu có ai ở đời ở đây đâu. Anh thua lúc sống mình biết tận dụng cái thời gian mà mình có. Ông trời cho mình để mình tu. Cái đó là quan trọng. Cả thế giới đang lo cho kinh tế phồn thịnh tại sao? Cả thế giới đang lo cho kinh tế phồn thịnh tại sao? Thưa, loài người đã có sự hiện diện tại mặt đất, đã và đang có sự nuôi dưỡng của trời và đất. Rất tiếc loài người đã tự bỏ quên đóng góp khả năng của chính mình ngược lại đòi hỏi kinh tế nhưng không chịu dấn thân làm kinh tế để giúp đỡ lẫn nhau mà tu tiến, thì có đòi hỏi bao nhiêu cũng chỉ có phí công mà thôi. Hiểu được nguyên lý của thì mọi người sẽ có đầy đủ sự hỗ trợ của trời và đất. Muốn được một món nào thì cũng phải làm mới có. Cần tu thiền đạt tới thanh tịnh thì sẽ thấy rõ tất cả sự hiện hữu của trời đất đang diệu tiến tâm linh. Kể thực hành mới rõ hành trình tiến, cảm thức tâm linh chẳng có phiền. Diệu tiến tâm người trong thức giác, có không không có vẫn còn yên. Thì tất cả loài người ai mà còn đang sống trên mặt đất này là cũng do trời đất nuôi dưỡng. Rất tiếc là người đã tự bỏ quên đóng góp khả năng của chính mình, ngược lại đòi hỏi kinh tế nhưng không chịu dấn thân làm kinh tế để giúp đỡ lẫn nhau mà tu tiến. Cho nên mình người tu mình hiểu rồi là mình đang là món nợ, mình có món nợ đối với nhân loại, đối với thế gian, thì mình làm được cái gì hữu ích cho nhân loại, cho trần gian là mình phải dấn thân mình làm. Dấn thân làm kinh tế để giúp đỡ cho nhau mà tu tiến, và phải biết chia sẻ đó. Ở trong mình có kinh tế không? Làm sao giúp cho kinh tế của mình mạnh?
Kinh tế là cái thế biến kinh. Thầy nói là mình khai thông kinh mạch, mắt sáng mặt tươi, kinh tế dồi dào.
Khi mà mình khai thông kinh mạch đó, làm sao kinh tế nó dồi dào?
Cái điện quang nó hội tụ lên bộ đầu, nó sáng suốt.
Khi mình khai thông kinh mạch đó, thì tất cả nó được lưu thông vận chuyển điều hòa trong cơ tạng của mình. Trong một cái quốc gia mà đường giao thông mà nó bị bế tắc đó, thì cái quốc gia đó kinh tế đâu có mạnh. Một cái quốc gia mà muốn mạnh thì kinh tế mạnh thì lúc đó cái phương tiện giao thông ở trong một quốc gia nó phải tốt, nó không có bị chỗ nào mà nó bị tắc nghẽn hoặc là không có giao thông được. Thì mình ở đây cũng vậy, khi mà mình khai thông cái thể xác của mình thì chỗ nào mình cũng đem thanh khí điển vô được hết, chỗ nào cũng phát triển được hết, chỗ nào cũng có ánh sáng hết. Thì lúc đó cái kinh tế, cái sức khỏe mình mới dồi dào, kinh tế mình mới là mạnh được nhé. Mà muốn vậy thì phải có quân sự nữa. Quân sự làm sao?
Mà cái pháp môn thường chuyển của mình là quân sự đúng
không? Đúng rồi, thành ra cái mình phải lắp mình là tại sao pháp luân thường chuyển nó là quân sự?
Thì mình lấy cái roi điển vào để mình lập lại cái trật tự bên trong của mình.
Mình lập lại trật tự trung tâm, mình khai phá đó. Mình lập lại cái trật tự bên trong mình, cái đó là quân sự. Đi hành quân á. Cho nên lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển á là cái giai đoạn động mà. Giai đoạn đó là giai đoạn động chứ không phải là giai đoạn tĩnh nha.
Em nhớ là thầy nói là đem cái chánh khí của trời đất vào để sửa trị tâm thần.
Cái đó là chánh trị. Cái đó không phải quân sự mà dùng cái chánh trị. Đem sự chân chánh của trời đất xuống mà trị cái bản thể này, nó là kêu bằng chánh trị. Thành ra mình có ba thứ. Mình có quân sự, này, chính trị, này, kinh tế. Này. Có quân sự, này, có chính trị, này, có đường lối đàng hoàng. Thì lúc đó cái kinh tế mới dồi dào.
Có xã hội không anh?
Không, có ba thứ không. Thôi.
Dạ.
Thì nếu mà mình đàng hoàng á, thì mình cũng đóng góp cho xã hội, là cái đó nó ngoài rồi. Xã hội là bên ngoài rồi, mình đang nói chuyện bên trong mà. Bên trong mình là phải có ba thứ đó. Còn cái chuyện mà mình khi mình làm được rồi mình đóng góp cho bên ngoài, cái đó là xã hội nằm bên ngoài, không phải nằm bên trong mình. Thì cái mỗi cái đơn vị mà tốt á, thì đương nhiên cái xã hội nó sẽ tốt. Nếu mà sau này cái thời Thượng Ngương Thánh Đức mà nhiều người tu á, thì cái thế giới này nó sẽ bình yên hơn. Người ta bớt tham lam, bớt tranh chấp hơn, thì thế giới sẽ được bình yên hơn. bây giờ con người ta còn tham lam tranh chấp, cho nên mới có chiến tranh, mới có đủ thứ tranh chấp ở thế gian này, cũng vì cái lòng tham đó. Nếu mà biết chia sẻ với nhau để sống thì đâu có thiếu thốn gì, mà người nào cũng muốn ôm cho mình hết đó, thì lúc đó mới có chuyện. Thực hành mới rõ hành trình tiến, cảm thức tâm linh chẳng có phiền. Mình thực hành rồi mình mới biết con đường tiến, hành trình mình phải tiến như thế nào. Mình hiểu được cái tâm linh là quan trọng đó, thì mình không có lo chuyện thế gian nhiều nữa. Còn tâm linh là quan trọng hết. Diều tiến tâm người trong thức giác, có không không có, vẫn còn yên. Thì mình đã hiểu được cái trong có không không là cái bài học ở thế gian ông trời đã sắp đặt cho mình trong cái có không không rõ ràng. Từ không tới có, rồi từ có trở về không. Từ cái thể xác này cho đến của cải nó cũng vậy thôi. Nó cũng đi theo cái thể xác này thôi. Khi thể xác này tiêu mất rồi thì cái của cải mình cũng phải hoàn lại thế gian thôi. Của thiên trả địa là vậy. Của ông trời phải để lại chứ không có mang theo cái gì của cái trường học này mà ra đi hết. Xác thân mượn tạm cũng phải bỏ lại, cát bụi phải trở về cát bụi. Hỏi: người đời vui khi được và buồn khi mất, tại sao? Có thì vui mà mất thì buồn. Đáp: thưa, sống ở thế gian là tạm, của tạm, nhưng khi được thì lại vui, khi mất lại buồn, là tâm chưa dứt khoát. Người tu dễ dứt khoát hơn, vì trước khi tu đã thấy được bản thân đều là khổ mới bước vào đường tu, tức là bằng lòng lo phần hồn tiến hóa. Càng thấy được cuộc đời là cõi tạm, từ giây phút chẳng còn ham thích hay đua đòi nữa. Tự thực hành pháp môn cho đến cùng lại càng thấy rõ được định luật có không không đang diều tiến loài người trong cơ tiến hóa. Kể bình tâm thực hiện tâm hòa độ, dứt khoát chân tình, chẳng ý đồ, thanh sạch chân hồn, năng tự tiến, chẳng còn suy luận ướt hay khô. Thì bây giờ ở thế gian này ông trời ông cho mình học bài trong cái có không không. Nhỏ thì nhỏ, lớn lên thì ai cũng muốn có, đi làm gây dựng cuộc sống cái gì cũng muốn có cho nó đầy đủ. Về tới cái tuổi lớn là thì cái bài học nó khác, cái gì người tu hay không tu thì nó cũng phải chứng kiến những cái hoàn cảnh đó thôi. Khi mà sức khỏe nó bắt đầu nó yếu rồi đó thì mình thấy của cái sự ham muốn ở đời mình nó cũng nó giảm từ từ, với cái tuổi tác nó cũng giảm đi nhiều. Mà người tu thì có cái cơ hội thức tâm sớm hơn thì nó giảm nhanh hơn. Còn người đời không có thức tâm thì nó cũng giảm nhưng mà nó chậm hơn thôi. Nhưng mà cái tuổi nào theo cái tuổi đó, thành ra mỗi cái tuổi thầy nói mỗi cái tuổi nó thức nó khác nhau. 50 tuổi khác, 60 tuổi khác, 70 tuổi khác, 80 tuổi khác. Mỗi cái tuổi cái thức nó khác nhau. Mà mình tu thì mình rút ngắn cái đường đi thì cái thức của mình nó sẽ nhiều hơn. Mình sẽ hiểu trước khi mà mình đến đó là mình đã hiểu rồi, mình thấy nó trở về không rõ ràng, thành ra mình bớt đi cái sự ham muốn. Mà nếu mình bớt được cái sự ham muốn lúc mà mình còn khỏe mạnh thì lúc đó mình tu nó dễ tiến hơn. Mình để tới già yếu rồi mình mới buông bỏ thì lúc đó nó cũng trễ rồi. Bình tâm thực hiện tâm hòa độ, dứt khoát chân tình, chẳng ý đồ, thanh sạch chân hồn, năng tự tiến, chẳng còn suy luận ướt hay khô. Nên mình không có còn mê chấp trong cái cuộc đời nữa. Làm sao cho cái chân hồn mình nó được thanh sạch, nhẹ nhàng, không có bị nhiễm trần nữa, thì lúc đó mình dễ tự tiến hơn. Dứt khoát chân tình, chẳng ý đồ, mình dứt khoát cái chuyện đời nữa, thì lúc đó mình không còn cái ý đồ nữa, không có bày mưu lập kế gì nữa hết trơn. Mình sống tạm để học hỏi, cần giữ cái sự thanh nhẹ để ra đi. Câu số 4 hỏi: sự vận hành trong cơ tạng có cần thiết không? Đáp: thưa, sự vận hành của cơ tạng rất cần thiết khi mang xác làm người, cho nên lúc được làm người không nên ăn uống quá trớn, phải biết cần kiệm, giúp cho cơ tạng điều hòa và nhẹ nhàng, thì mới cảm thấy được tình trời và đất mà sống vui hòa bình. Ngược lại, người tu thiền sẽ được tâm sát điều hòa, tức là đi trước người đời một bước, có cơ hội bước vào lĩnh vực thanh tịnh mà tiến. Kệ, khai thông trí tuệ sống an yên, cảm thức nội tâm chẳng có phiền. Thức giác khai thông đường trí tuệ, thực hành tự tiến chẳng tư riêng. Con người mà mình ăn uống quá trớn thì nó cũng dễ sanh bệnh. Mình làm cho cái cơ tạng mình nó phải làm việc nhiều, phải tiêu hóa nhiều, phải giải nhiều thì cái cơ tạng mình nó sẽ bị suy yếu, dễ bệnh hoạn. Chứ không phải ăn nhiều là bổ là tốt. Hồi xưa mình không hiểu, mình tưởng ăn nhiều là bổ là tốt, mình ăn cho cố. Già rồi cái tự nhiên cái cơ thể nó sẽ cho mình thấy ăn nhiều quá là nó sẽ cái gì nó cũng dư hết trơn, đó là cơ tạng dễ bệnh lắm. Giúp cho cơ tạng điều hòa và nhẹ nhàng thì mới cảm thấy được tình trời và đất sống vui hòa bình. Khi mà cái cơ tạng mình nhẹ nhàng thì lúc đó mình dễ cảm thức mọi chuyện hơn, sống vui hòa bình. Ngược lại, người tu thiền sẽ được tâm sát điều hòa, tức là đi trước người đời một bước, có cơ hội bước vào lĩnh vực thanh tịnh mà tiến. Thì người tu thì nó chịu quay về bên trong nhiều sớm hơn người mà không tu, thì có cơ hội tiến nhanh hơn. Hỏi, làm người tại sao phải tham? Cái này thầy giảng sao? Thầy giảng nhiều lắm mà. Các bạn đạo cũng biết phải không? Làm người tại sao phải tham? Đáp, thưa, làm người mang một tập quán từ lúc chào đời, bụng trống muốn bụng no, tham ăn á. Trong không muốn cái có, không có gì hết, mình muốn cho cái gì cũng đầy đủ hết. Quay quần trong có không không mà sống. Ngược lại, người tu phải tự dứt khoát, tự cảm thức được sự có không để dạy cho tâm hồn loài người tiến hóa. Cho nên người tu thiền dốc lòng thực hành trong không mà có. Kệ, một lòng một dạ chẳng quanh co, pháp trí chân tu chẳng dặn dò, lập hạnh tự mình tâm thức giác, quy y Phật pháp chẳng còn lo. Thì mình đã sanh ra một cái tập quán từ lúc chào đời là bụng trống là muốn bụng no. No không chưa đủ thì lớn lên thì tham thêm cái bệnh tham ăn. Tâm không muốn cái có, từ lúc mình không có gì mình xây dựng cho cuộc sống đầy đủ thì cái gì cũng muốn sắm, cái gì cũng phải muốn mua, cái gì cũng muốn có. Quay quần trong có không không mà sống. Có cái thì mình nó ở với mình, có cái nó phải đi, thì trong có không không chứ đâu phải món vật nào nó cũng ở với mình hoài. Tiền bạc thì nó cũng luân lưu, không có nắm được hết. Ngược lại, người tu phải tự dứt khoát, tự cảm thức được sự có không để dạy cho tâm hồn loài người tiến hóa. Thì cái đó là một cái định luật rất là quan trọng ở trong cái cuộc sống của mình. Thì mình phải ý thức được là mình phải chấp nhận học trong cái định luật có không không, để mình không còn khi có thì mình vui mà khi mất là mình buồn. Về vật chất hay là về tình cảm, những cái sự liên hệ, những cái mối dây liên hệ cũng vậy. Có thì ai cũng vui mà khi mất lại buồn. Cho nên người tu thiền dốc lòng thực hành trong không mà có. Thấy mình không, mình trở về không, nhưng mà trong cái không đó mình sẽ có đầy đủ hết đó. Thầy nói cái của cải mình rất là vô, kêu bằng vô tận. Khi mà mình biết trở về thì cái của cải là vô tận. Kể, một lòng một dạ chẳng quanh co, là đi thẳng một đường, pháp trí chân tu dẫn chẳng dặn dò, lập hạnh tự mình tâm thức giác, tự mình lập hạnh lo sửa mình cho cái có những cái hành đức tốt, tâm mình thức giác, quy Phật pháp chẳng còn lo. Quy Phật pháp làm sao? Thế nào gọi là quy Phật pháp?
Quy y là trở về, Phật pháp là sự thanh nhẹ.
trở về cái sự thanh nhẹ thì không còn lo nữa. Hỏi làm sao mới biết người đó là mạnh khỏe? Đáp: muốn biết được người đó mạnh khỏe, trước hết phải xem cái cách đi đứng của họ có nhẹ nhàng hay không. Nếu đi đứng nhẹ nhàng là người khỏe, ngược lại đi đứng nặng nề là người không khỏe. Đi đứng nặng nề là buồn rầu, bất thường. Những người thiền cảm thấy tê chân hay nhức mỏi, tức là độc tố đã xuống chân. Cần phải thanh lọc hay hít thở nhiều thì mới tự giải được. Người nhẹ nhàng thì tư tưởng cũng nhẹ nhàng, ăn chay vẫn khỏe và bớt lao kể, chẳng còn lưu luyến chuyện mê rầu, trí óc thông minh rõ ý sâu, sống học chuyên hành duyên tại thế, chẳng còn loạn động với mê sầu. Thì coi cái cách đi đứng của mình là biết là mình khỏe hay là không khỏe. Mình nếu mà mình khỏe thì mình đi như đứa nít vậy, mình không có thấy mệt, đi rất là nhẹ nhàng. Còn khi mà mình bắt đầu yếu hay là mình bắt đầu có bệnh đó, là tự nhiên mình đi đứng nó nặng nề trở lại, không khỏe. Còn bị đau nhức là do độc tố xuống chân, nhức mỗi chân là độc tố xuống chân, phải lo thanh lọc, hoặc là hít thở nhiều, hoặc là bớt ăn lại. Ăn nhiều thì đem trượt độc tố vô nhiều hơn. Mày lo ăn chay cho nó khỏe, bớt lo âu, bớt động loạn thì bớt lo âu. Bên Việt Nam lúc này bán đồ chay nhiều lắm ha.
Nhiều lắm anh ạ.
Chế đủ
thứ. Ngày năm 2003 em về Hà Nội là mới có khoảng 3 quán cơm chay. Bây giờ là nhiều lắm này.
Nhiều lắm à. Có khách à.
Thay đổi nhiều. Tức là người ta càng ngày càng hướng về tu nhiều hơn.
Có bán
trước là để ăn cơm chay được là phải chạy xa lắm.
Có bán những cái đồ khô chay cũng ngon lắm á.
Có bây giờ nhiều cái cửa hàng là đồ chay lắm.
Ra bây giờ mình ăn chay rồi đâu có thiếu gì.
Còn trong miền Nam với miền Trung thì có truyền thống ăn chay từ nhiều đời rồi, cho nên là trong đó sẵn lắm.
Uh-huh.
Ngoài Bắc thì mới có sau này.
Câu hỏi chót: mạ nhục Phật tiên có hữu ích gì cho chính mình hay không? Dạ, mạ nhục Phật tiên. Đã. Thưa, mạ nhục Phật tiên rất hại cho chính mình, vì luồng điển từ khối óc cho đến cơ tạng đều bị giam hãm và hạ tầng công tác, tánh tình bất ổn, triết lý bất thông, ôm trượt mà tưởng lầm là giỏi, bệnh hoạn độc hại xảy ra bất cứ lúc nào, kệ tưởng lầm là đã thanh cao tiếng, cảm thức hồn không phát trí chẳng yên, gieo họa không hay hành trật kế, duyên lành tiên Phật vẫn bình yên. Khi mà mình mạ nhục Phật tiên là cái luồng điển khối óc của mình cho đến cơ tạng của mình bị giam hãm và hạ tầng công tác. Khi mà mình nghĩ xấu cho người nào là luồng điển của mình cũng là bị ô trượt, cũng bị méo, cũng bị hạ tầng công tác. Là nói chi mà mình có những cái tư tưởng mạ nhục Phật tiên, luồng điển của mình nó bị, óc của mình bị loạn à, cơ tạng của luồng điển khói óc là bị loạn à. Hạ tầng công tác là luồng điển nó chạy xuống dưới, tánh tình bất ổn thì nó càng xuống dưới thì nó dễ bị động loạn hơn. Triết lý bất thông mà nói chuyện đạo nó không thông nữa, ôm trượt mà tưởng lầm là giỏi, tài giỏi, bệnh hoạn độc tố xảy ra bất cứ lúc nào. Thì khi mà nó trong này nó bất ổn mà trượt khí nhiều á, thì nó dễ sanh ra bệnh hoạn. Kẻ tưởng lầm là đã thanh cao tiếng, cảm thức hùng không phát trí chẳng yên, gieo họa không hay thành trật kế, duyên lành tiên Phật vẫn bình yên. Thì mình có mạ nhục tiên Phật thì tiên Phật vẫn bình yên, mà chỉ có mình mang bệnh thôi. Rồi chấm dứt. Rồi, xin kính chào quý bạn đạo ha.
Cảm ơn anh Bảo.
Rồi, cảm ơn các bạn.
Chào tất cả quý bạn đạo.
Chào bác Bảo nha. Chào Giang Thanh. Chào tất cả các bạn đạo.
Chào anh Bảo nha.
Chào anh Bảo.
Tất cả các bạn đạo.
Chào Giang Thanh.